thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 103. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng tôi có nhận được một tin nhắn. Có người nói là ở Đài Loan, có người nhận được viên thuốc mà người trời uống có thể trị bách bệnh, đồng thời thành tâm khẩn cầu thì một viên thuốc sẽ dần dần sanh ra nhiều viên thuốc khác. Anh ấy nói: Xin hỏi Pháp Sư, người trời có phải uống thuốc không? Làm thế nào để trả lời câu hỏi này? Thế Tôn trên Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu như có bệnh thì vẫn nên đi khám bác sĩ. Điều bạn nói nhất định không đáng tin cậy, không có ai chịu trách nhiệm cho bạn. Thiên nhân cho bạn uống thuốc, uống vào sinh bệnh thêm thì bạn cũng không tìm thấy họ. Họ không chịu trách nhiệm đối với bạn, cho nên thứ này không thể tin. Các bạn đã xem băng ghi hình của cư sĩ Hứa Triết, bà sống 100 tuổi mà không sanh bệnh gì. Học tập theo bà thì đúng rồi. Thiên nhân còn không bằng bà, thiên nhân vẫn phải uống thuốc, bà đâu cần phải uống thuốc chứ. Cho nên bà đã vượt qua cả thiên nhân. Điều này có thể học tập theo. Tại vì sao bà có thể không sanh bệnh? Là vì tâm địa của bà thanh tịnh, tâm địa chân thành, thanh tịnh từ bi, niệm niệm gì chúng sanh phục vụ, không phải vì chính mình, cho nên bà có thể không sanh bệnh. Điều này cùng với những điều nói ở trong Phật Pháp hoàn toàn tương đồng. Cho nên chúng ta học Phật thì phải nghe theo lời nói của Phật, không thể tin theo lời đồn. Điều này đệ tử nhà Phật cần đặc biệt lưu ý đến. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 90 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Phật dạy Bồ Tát Lục Ba La Mật, đó chính là phương pháp tích lũy công đức. Điều thứ nhất về chúng ta bố thí, tôi nói rất nhiều về bố thí rồi, dùng cách nói hiện nay là vì xã hội phục vụ, vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Chúng ta dùng tài vật thì đó là bố thí tài. Chúng ta dùng sức lao động của chính mình để mà phục vụ làm nghĩa công thì đó là bố thí nội tài. Dùng trí huệ của chúng ta thì đó là bố thí pháp. Giải quyết khó khăn thay cho người khác thì đó là bố thí vô úy. Ý nghĩa của hai chữ bố thí đã nói viên mãn ở trong đó rồi. Những điều khác đều là nói bố thí cần phải hội đủ những điều kiện nào. Điều bố thí này là nói tổng quát. Năm điều tiếp theo là nói riêng từng trường hợp. Điều nói riêng đầu tiên là trì giới. Trì giới chính là như pháp. Bố thí cần phải như pháp. Chúng ta ngày nay nói hợp pháp, hợp tình, hợp lý. Điều này chính là trì giới ba la mật. Vì người khác phục vụ cũng cần có phương pháp, có thứ tự, có trước, có sau, có trật tự không rối loạn. Những điều này đều trong phạm vi trì giới ba la mật. Nhẫn nhục, tâm phải nhẫn nại. tinh tấn là không ngừng cầu tiến bộ. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa đổi, ngày ngày cầu tiến bộ. Thiền định là trong tâm của chính mình phải có kiểm soát, không bị sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài. Trí huệ là đối với hết thảy sự lý đều thông đạt minh liễu. Từ đó có thể biết là năm điều phía sau đều là nói rõ cho bố thí ba la mật, khiến cho việc bố thí của bạn được viên mãn, công đức của bạn được chân thật. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, gặp người có khó khăn, bản thân chúng ta vẫn có chút năng lực thì vẫn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác nhất định không mong cầu quả báo. Thì sự bố thí này của chúng ta là thanh tịnh. Bố thí nhất định không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Thì sự bố thí này là bình đẳng. Sự thanh tịnh bình đẳng của bố thí là Bồ Tát hạnh. Thường giữ tâm thái này chính là Bồ Tát đạo. Vì vậy mà khi chúng ta không hài lòng, khi hết thảy sự việc không được như ý, thì cần phải phản tỉnh. Sự tích công lũy đức của chính bản thân mình rất là mỏng. Hết thảy những cảnh giới không như ý này đều là quả báo, nên phải thọ nhận. Trong khi thọ nhận, cần phải phản tỉnh. Làm thế nào để cải tiến, nâng cao cảnh giới của chính mình, tích lũy công đức càng lớn hơn. Như vậy thì mới đúng. Nếu như chút chuyện nhỏ không vừa ý, liền oán trách ông trời không công bằng, cho là người khác có lỗi với chính mình, sai rồi. Điều này chính là bản thân mình đang tạo tội nghiệp. Không những không thể chuyển họa thành phước, mà còn làm tăng thêm tội nghiệp của chính mình. Thế nhưng hiện tượng thế này chúng ta thấy trong xã hội có rất nhiều. Vì sao vậy? Phật tổ và cổ thánh tiên hiền thường nói là không có người dạy bảo họ, họ không hiểu được sự việc. Trên kinh Phật thường nói người đáng thương xót. Người thế này thật sự là thuộc về dạng người đáng thương xót. Cho nên oán trời trách người, chúng ta nhất định phải hiểu được, đó nhất định là sai lầm. Hơn nữa ác nghiệp thế này, chúng ta nhất định không thể phạm phải. Lúc nào cũng luôn nhớ kỹ giáo huấn của Phật đối với chúng ta. Câu thứ hai là chửi gió mắng mưa. Mưa gió là hiện tượng tự nhiên. Điều này có lỗi lầm gì chứ? Người hiện đại nói điều này không có lỗi lầm. Trong Phật Pháp mà nói thì điều này có lỗi rất nặng. Vì sao vậy? là vì sự tu học của Phật Pháp, là dạy người chuyển phàm thành thánh. Những điều mà Thiên Kinh Vạn Luận nói thật ra chỉ có hai chữ. Một là chữ thành, hai là chữ kính mà thôi. Bạn xem ở hiện tượng này, thành không có, kính cũng không có. Thời xưa không cần nói là người tu hành, người đọc sách hiểu lý, khi gặp phải tai biến của tự nhiên, lúc này trong tâm đặc biệt chân thành, đặc biệt cung kính, lấy thành kính để mà đối đãi với hết thảy tai biến. Tâm của họ là định, không sợ hãi, không hoảng hốt. Chúng ta thấy chú giải ở đây cũng trích dẫn trong khúc lễ, là nếu có gió giật, sấm rền, mưa dữ. Chữ thậm có nghĩa là mưa rất lớn, rất to. Giấy tiếp theo là ắt thay đổi tư thế. Chữ tất biến chính là đặc biệt cung kính, đặc biệt cẩn thận. Vào lúc này, mặc dù là ban đêm, đa phần họ cũng thức dậy, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi yên lặng ở đó. Điều này người ngày nay không hiểu được, người ngày nay cũng sẽ không làm được. Cho dù là người đọc sách xưa cũng chưa chắc làm như vậy. Thế nhưng trong nhà Phật vẫn còn một số ít người. Vào lúc đột biến như vậy, họ sẽ thức dậy mặc y phục nghiêm chỉnh, rất là cung kính, đến niệm Phật đường mà tĩnh tọa, hoặc là niệm Phật, hoặc là kinh hành. Trong nhà Phật vẫn còn như vậy. Ý nghĩa trích dẫn ở chỗ này nói với chúng ta là chúng ta gặp phải bất kỳ tai biến gì thì đều lấy tâm thành kính để mà ứng phó, mới có thể chuyển hóa tai nạn lớn thành tai nạn nhỏ, chuyển hóa tai nạn nhỏ thành không tai nạn. Vì vậy, thành kính chúng ta có thể chuyển biến. Tất cả những tai nạn này chúng ta thấy trong hội Lăng Nghiêm đều đã từng nói qua. Nguyên lý của điều này chính là điều Phật nói y báo chuyển theo chánh báo. Cho nên là cảnh tùy tâm chuyển. Điều này là thật. Thế nhưng chúng ta là phàm phu thì không được rồi. Phàm phu là tâm tùy cảnh chuyển, gặp phải cảnh giới thế này thì hoảng hốt sợ hãi. Đó là tâm của bạn bị cảnh chuyển rồi. Nếu như bạn bình tĩnh lại, suy nghĩ lỗi lầm, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi làm mới, thì có thể hóa giải những tai nạn, tai biến này. Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu được. Các bạn có thể tự mình tham khảo trong chú giải. Câu tiếp theo là đoạn thứ 91. Tranh chấp kiện tụng, kéo bè kết đảng làm quấy. Đây là tạo nghiệp. Nhất định không được xem chuyện này là chuyện nhỏ. Câu đầu tiên chính là ưa thích tranh tụng. Khi gặp phải người khác có tranh chấp, không biết khuyên giải mà còn dung túng họ, giúp đỡ họ. Khiến cho hai nhà kết oán thù với nhau. Hoặc là gì? Tranh chấp tài sản, tranh danh đoạt lợi. Tranh quyền đoạt vị. Những việc thế này có quá nhiều rồi. Thậm chí trong giới xuất gia ở thời kỳ cận đại này cũng không tránh khỏi. Trong chùa thì tranh chấp chức trụ trì, tranh nhau làm chủ. Tranh chấp tài sản của chùa, và thậm chí tranh chấp đến tòa án. Thời xưa người xuất gia chưa từng phải lên đến tòa án. Làm gì có chuyện này chứ? Là chuyện buồn cười rồi. Nhưng ngày nay lại thường xuyên nghe nói đến, thậm chí còn nói rõ trên báo chí, còn có báo cáo. Phật dạy chúng ta buông xuống. Vậy thì buông xuống ở đâu đây? Cho nên khi gặp phải những chuyện thế này thì chúng ta cần dùng lời nói hòa nhã nhẹ nhàng để khuyên giải, thì không những hai bên đều được phước mà chính mình cũng tu tích công đức rồi. Nếu như gây chia rẽ, làm ly gián, giúp đỡ, tranh tụng, thì bất luận bạn có chủ tâm gì, bất luận bạn cầu là mục đích gì, thì điều này là tội lỗi rất nặng. Đặc biệt là trong nhà Phật gọi là phá hòa hợp tăng. Thế Tôn trong giới luật kết tội, phá hòa hợp tăng là tội ngũ nghịch. Tăng đoàn này bất luận là như pháp hay không như pháp, thì chúng ta đều không thể can dự vào. Tăng đoàn tu hành như pháp, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Bạn phá hoại tăng đoàn này thì kết tội không phải với mấy người này, bạn không có can hệ gì với mấy người này. Chúng thường trụ trong tăng đoàn này tu hành như pháp, hoằng pháp lợi sanh, thì chúng sanh ở cả địa phương này được lợi ích. Không những chúng sanh chúng ta được lợi ích, mà ngay đến quỷ thần cũng được lợi ích. Lần này chúng tôi ở Singapore có nhiều bạn đồng tu đều đã đến, đều đã biết hội trưởng cư sĩ Lâm trước đây là ông Trần Quang Biệt, đã giảng sanh. Quan gia trái chủ của ông đến đạo tràng yêu cầu nghe kinh. Chúng ta ở đây có thể chứng minh điều này. Đạo tràng chân thật hoàn pháp lợi sanh thì quỷ thần đều hưởng lợi ích. Bạn phá hoại đạo tràng này thì tội mà bạn phạm là phạm tội với hết thảy chúng sanh, chứ không phải có tội với một người. Bạn không vừa ý đối với pháp sư này, bạn ghét ông ấy, bạn hủy báng ông, làm nhục ông, bạn trục xuất ông ấy ra khỏi chùa, bạn làm tổn hại đến ông ấy, thì không phải là có tội với một mình ông. Phải xem sức ảnh hưởng của ông lớn đến mức nào. Cho nên phá hòa hợp tăng là một trong năm tội ngũ nghịch. Quả báo ở địa ngục A Tỳ không có cách nào cứu nổi. Chư Phật xuất thế đều không cứu được sự sám hối đó. Cho nên sự việc này chúng ta không thể làm. Nếu như người xuất gia ở đạo tràng này tu hành không như pháp, phá giới, phạm quy, thì chúng ta cũng không cần phải can thiệp. Chúng ta không phải là người chấp pháp. Giống như người phạm pháp của thế gian, có tòa án, có cảnh sát, họ là người chấp pháp, có trách nhiệm quản lý. Chúng ta không phải là người chấp pháp. Nếu chúng ta can dự thì chúng ta cũng phạm pháp rồi. Đạo lý này mọi người cần phải hiểu rõ. Vậy thì đệ tử nhà Phật phạm pháp thì tự nhiên sẽ có sự xử lý trong nhà Phật đối với họ, không có can hệ gì đối với ta. Ta cũng không nên quan tâm đến những sự việc thế này. Nếu như chính mình nhìn thấy hoặc là nghe thấy, vị xuất gia này có quan hệ rất tốt với ta, đôi bên đều biết nhau, thì có thể hỏi thăm ông ấy. Điều này có phải là sự thật không? Tin đồn bên ngoài quá nhiều, nhất định phải hỏi xem có phải là sự thật không. Nếu như là sự thật thì dùng lời nhẹ nhàng khuyên bảo. Nếu như không phải là sự thật thì lại nhẹ nhàng an ủi, không nhất thiết truy cứu. Như vậy mới đúng. Nhất định không được tranh luận. Nhà Nho và nhà Phật đều dạy chúng ta nhẫn nhường. Chứ gì nhất định phải biết. Ngạn ngữ có câu: nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Trong vận mạng của chính mình mà có thì người khác có thể cướp đi được không? Cướp không được. Trong vận mạng mà không có thì muốn giữ cũng không giữ được. Vậy thì có gì để tranh giành chứ? Người khác muốn tranh thì nhường cho họ là xong. Nếu như trong mạng của tôi có thì tôi nhường ở đây, ở chỗ khác sẽ có lại mà. Điều này chứng minh trong vận mạng của bạn chân thật là có. Người khác không cướp đi được. Cho nên hiểu rõ được đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì sẽ vui vẻ mà nhẫn nhường. Làm gì có chuyện tranh chấp chứ? Hơn nữa nhẫn nhường cũng là thuộc về bố thí. Họ muốn danh thì cho họ danh, họ muốn lợi thì cho họ lợi, muốn gì ta đều cho họ. Bồ Tát tu bố thí ba la mật, công đức quả báo của việc bố thí, chúng ta biết là bố thí nhiều thì càng được nhiều. Không phải nói bố thí hết rồi thì không còn nữa, mà bố thí nhiều thì càng được nhiều. Người thế gian hiểu đạo lý này, nhưng hiểu rõ chưa đủ sâu, chưa đủ thấu triệt, cho nên họ không dám bố thí. Sợ rằng sau khi bố thí thì bản thân không còn nữa, mà họ không hiểu được bố thí nhiều thì càng được nhiều. Cho nên chúng tôi ở Singapore, Hoằng Pháp khuyên các bạn đồng tu, chúng tôi làm ra tấm gương cho mọi người xem. Cá nhân bố thí nhiều thì càng được nhiều, đoàn thể cũng là bố thí nhiều thì càng được nhiều. Cư sĩ Lâm là một đoàn thể. Ở Singapore có thể nói không chỉ là trong Phật giáo, mà trong tất cả những tôn giáo, thì cư sĩ Lâm là đoàn thể hưng dượng nhất. Làm thế nào lại hưng dượng? Là do bố thí. Vô tư bố thí, bố thí vô điều kiện. Mọi người đều nhìn thấy quả báo rồi đó. Không chỉ Phật nói trên kinh cho chúng ta y giáo phụng hành, thì quả nhiên không sai. Chứng thực lời Phật nói từng câu từng chữ là chân thật. Chúng ta có thể yên tâm chăm chỉ y giáo phụng hành. Chư vị đồng học, xin mời mọi người mở đoạn thứ 91 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Câu cuối cùng, của đoạn 91, kéo bè kết đảng làm quấy. Sự việc này trong và ngoài nước đều không tránh khỏi. Hơn nữa, trong lịch sử thường xuyên nhìn thấy họa hại của việc kéo bè kết đảng. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, gọi là bè phái, kéo bè kết đảng. Người thông thường gọi là xã hội đen, đều là thuộc về dạng này. Dạng thế này có thể mê hoặc được con người. Là vì danh lợi, là vì quyền thế. Người thời xưa từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của Thánh Hiền, hiểu rõ thị phi chánh tà, hiểu rõ thiện ác thật giả. Cho nên xử sự đãi người tiếp vật đều có thể dùng lý trí. Mà không đến nỗi lạm dụng cảm tình. Vấn đề về thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay nghiêm trọng rồi. Trong gia đình không có ai dạy chúng, trường học cũng không có người dạy chúng. Mà trong xã hội thì càng không cần nói nữa rồi. Cho nên vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Tại vì sao thiếu niên phạm tội nhiều như vậy, tỷ lệ tăng trưởng mỗi một năm đều tăng cao hơn? Điều này là một sự việc vô cùng đáng sợ. Từ sự thật này chúng ta mới có thể lý giải được cổ thánh tiên hiền tại vì sao lại xem trọng giáo dục trẻ nhỏ đến như vậy, tại vì sao xem trọng việc ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu đến như vậy, mới biết là xã hội an định, quốc gia ổn định, hòa bình dài lâu là do nền tảng được kiến lập từ giáo dục trẻ nhỏ. Cha mẹ, thầy giáo, xã hội đại chúng đều có thể là một tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Từ đó có thể biết giáo dục là tổng thể chứ không phải là cục bộ. Ngạn ngữ của Trung Quốc có câu: sống đến già, học đến già, học không ngừng nghỉ. Ý nghĩa của câu ngạn ngữ này nói rõ, làm người là mãi mãi tiếp nhận sự giáo dục. Không phải nói thanh thiếu niên khi tốt nghiệp ở trường rồi thì sự giáo dục liền kết thúc, không phải vậy, mà là vĩnh viễn tiếp tục học tập. Xã hội hiện đại, sự giáo dục nói ra rất là phổ biến. So với xã hội thời xưa của Trung Quốc thì nền giáo dục quả là phát triển quá nhiều rồi. Ở mỗi một khu vực chúng ta nhìn thấy trường học mọc lên như nấm vậy. Trường tiểu học, trung học, đại học. Căn cứ theo lý mà nói thì xã hội hiện nay của chúng ta lớn mạnh vượt bậc so với thời xưa. Tại vì sao? Cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh sinh sống của chúng ta khi tư duy thật tỉ mỉ thì kém xa hơn nhiều so với người xưa. Chúng ta đọc thấy trong sách thời xưa, cuộc sống của người xưa chúng ta có thể nói là sống một cuộc đời tình thơ ý họa, chân thiện mỹ huệ quả thật có. Sống là cuộc sống của một con người. Hiện tại chúng ta sống cuộc sống gì đây? Chúng ta ngày nay nói là đang sống một cuộc sống như một cỗ máy vậy. Hàng ngày mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ làm việc, giống như là cỗ máy. Tình cảm giữa người với người vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí là đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Xã hội ngày nay, sự kết hợp giữa người với người là vì lợi hại. Khi có lợi thì tạm thời kết hợp, khi không có lợi thì lập tức tan rã. Tình nghĩa không còn nữa rồi. Chưa nói đến đạo nghĩa, tình nghĩa đã không còn nữa rồi. Trong điều này rõ ràng nhất là quan hệ vợ chồng. Thời xưa chưa nghe nói có ly hôn. Các bạn đọc sách thời xưa có khi nào nghe nói có ly hôn hay không? Ly hôn là việc vô cùng nhục nhã, đâu có sự việc như vậy. Thế nhưng xã hội ngày nay, các bạn xem tỷ lệ ly hôn rất cao. Điều này hiển thị là gì vậy? Là tình và ái giữa người với người không còn nữa. Tại vì sao họ lại kết hôn? Là vì lợi hại. Khi mọi người có cùng lợi ích thì là kết hôn. Đến khi lợi ích bất đồng rồi thì lập tức chia tay. Cho nên hiện nay bè phái vô cùng phổ biến. Chúng tôi ngày nay học Phật, tiếp xúc với xã hội rất ít. Phạm vi cuộc sống của chúng tôi rất nhỏ. Một số sự việc bên ngoài chúng tôi biết không nhiều, thỉnh thoảng mới nghe nói. Đặc biệt chúng tôi rất ít xem báo chí. Cũng không xem tivi. Điều này rất tốt. Đối với sự tu học mà nói thì tâm địa tương đối thanh tịnh. Cuộc sống hàng ngày là thiên hạ thái bình. Hỏi tôi việc gì thì đều không biết. Thế giới này rất thái bình, rất là yên tĩnh. Thế nhưng nếu xem báo chí, xem tivi thì thế giới đại loạn rồi. Không phải là thế giới hòa bình. Bè phái là điều vô cùng bất hạnh. Ngay đến nhà Phật cũng có bè phái. Những người này cùng với những người kia là một bè phái. một đạo tràng. Nếu như đạo tràng này lớn, người nhiều thì bên trong sẽ chia làm rất nhiều bè phái nhỏ. Đã từng có người nói với tôi, anh ấy nói trong đạo tràng của một chùa nọ, chúng ta nhìn bề ngoài thì thấy rất là hưng dượng. Chúng thường trụ có mấy trăm người, nhang đèn rất thịnh. Anh ấy nói với tôi, bên trong đó ít nhất có 10 bè phái. Tôi nghe rồi liền thở dài. Tôi tin vì đạo tràng như vậy tôi đã từng nhìn thấy rồi. Bè phái rất nhiều. Hiện nay có thể tạm thời duy trì là vì mọi người đều có chung lợi ích. Nếu như chia sẻ lợi ích không đều rồi thì bè phái sẽ tan vỡ thôi, sẽ nảy sinh ra đấu tranh, biến thành hỏa hại. Trong Phật Pháp gọi là phá hòa hợp tăng. Họ quả thật rất to gan. Phá hòa hợp tăng, Thích Ca Mâu Ni Phật nói quả báo ở địa ngục A Tỳ. Cho nên vấn đề kéo bè kết phái hiện nay, học sinh trong trường học cũng có, các ngành các nghề trong xã hội đều có, thậm chí là trong chính trị cũng không tránh khỏi rồi. Hiện nay ở trong tôn giáo, không chỉ là Phật giáo, hầu như mỗi một tôn giáo đều có. Như vậy thì xã hội làm sao mà an định được chứ? Thế giới làm sao có thể hòa bình được? Từ hiện tượng này, chúng ta tỉ mỉ quan sát. Có một số người trên thế gian nói ngày tận thế của thế giới, chúng ta thử nghĩ xem có khả năng đó không? Rất có khả năng. Xã hội này không thiếu người trí thức nhân từ. Chúng ta thường xuyên tham gia hoạt động đa nguyên văn hóa. Rất nhiều lãnh tụ tôn giáo khi cùng nhau tụ hội cũng thẳng thắn mà thừa nhận. Trong tôn giáo của tôi, trong đạo tràng này của tôi thì nhân sự tồn tại không ít thói xấu. Năm ngoái khi tôi họp ở Sydney, có một đức cha của Thiên Chúa giáo rất thẳng thắn nói với tôi, ông ấy hoài nghi giữa tôn giáo chúng ta làm thế nào có thể đoàn kết. Tôi nói với ông, đây là vấn đề giáo dục. Thế nhưng giáo dục cần thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Giáo dục nhất định phải có một nhóm người thật sự giác ngộ rồi. Chúng ta phải nghĩ xem những vị đại đức thời xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật, Năm xưa ở vườn Lộc Uyển, thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo mà khởi nghiệp. Tổng lão phu tử sau khi chu du các nước trở về quê nhà, liền dạy học. Đây đều là đại thánh đại hiền, trải qua rất nhiều thời gian mới có ảnh hưởng đối với xã hội. Chúng ta cần phải thể hội hiện tượng xã hội ngày nay của chúng ta so sánh với thời đại của Phật Đà, so sánh với thời đại của Khổng Lão Phu Tử. Thì thua kém quá xa. Thời kỳ đó, tuy là con người chưa được tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, nhưng thông thường tâm địa thiện lương, dễ dàng giáo hóa. Xã hội hiện nay, chúng ta xem thấy xã hội hiện nay dạy điều gì vậy? Cho nên năm xưa khi tiên sinh Phương Đông Mỹ còn tại thế, nói đến tivi, ông liền lắc đầu. Ông nói cái thứ này có thể hủy diệt một quốc gia, có thể hủy hoại một xã hội. Tivi là gì? Tivi là giáo dục, dạy con người điều gì vậy? Điều này chúng ta hiện nay đều rất rõ rồi. Phương tiên sinh nói nước Mỹ tương lai sẽ mất nước, nhân tố đầu tiên chính là tivi. Bạn xem trẻ nhỏ, trẻ nhỏ vừa được sanh ra mắt đã dính chặt vào truyền hình rồi, ngày ngày học tập theo truyền hình. Những thứ biểu diễn trong truyền hình đó là gì? Sát đạo dâm vọng. Cho nên thanh thiếu niên hiện nay của nước Mỹ, chúng ta thường xuyên nhìn thấy bị chết vì súng đạn. Con số mà họ thống kê mỗi một ngày có vài chục người chết. Thanh thiếu niên hàng ngày có vài chục người chết vì súng đạn. Nguyên nhân là gì? Là học theo phim bạo lực trong tivi. Chính phủ Mỹ cho đến ngày nay vẫn chưa có sự cảnh giác này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói rất đúng. Những thứ này là công cụ. Công cụ không có tội. Mà hoàn toàn phải xem người sử dụng công cụ đó. Năm đó, ông cảnh báo quan chức chính quyền Đài Loan cần phải chú ý đến vấn đề này. Nếu như đi theo con đường của nước Mỹ thì không thể lường được tiền đồ của Đài Loan. Ông tuy là đã nói mấy lần rồi, nhưng có ai nghe ông đây? Có ai xem trọng lời phát biểu này của ông? Cho nên hiện tượng động loạn ngày nay của xã hội, chúng ta cần phải hiểu được là nó từ đâu đến. Tại vì sao trong xã hội lại có kéo bè kết phái? Đó đều là gì? Mưu cầu lợi ích trước mắt mà không biết lợi hại của hậu quả. Cho nên người hôm nay trong nhà Phật thường nói kẻ đáng thương xót, ngu si. Quá thật là ngu si. Chúng ta nghe được rồi vẫn còn chưa phục, chưa tin tưởng. Không những không có năng lực phân biệt chân vọng, không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt thiên ác, ngay đến lợi hại cũng không có năng lực phân biệt. Điều này có phải là ngu si đến cực điểm rồi không? Chúng ta rất may mắn được thân người nghe Phật Pháp, gặp được thiện tri thức. Chân vọng thị phi khó, tuy là chúng ta vẫn chưa thể phân biệt, nhưng thiện ác lợi hại thì chúng ta hiểu được một chút. Do đó mới biết tránh hung gặp kiết. Chúng ta sống trong thời loạn này, thời loạn mà có cơ duyên thì chúng ta liền giúp đỡ người khác. Người xưa có câu giúp cho thiên hạ, nếu không có cơ duyên thì cần phải biết hoàn thiện bản thân. Cho nên trong người xưa có rất nhiều tấm gương tốt, ẩn cư trong rừng núi, cả một đời sống một cuộc sống tu trì khổ hạnh. Họ cũng có thể đạt được thành tựu viên mãn. Chúng ta cần phải hiểu được cái đạo lý này. Phàm là thuộc về kéo bè kết đảng làm quấy, đều do bị danh văn lợi dưỡng trước mắt che lấp. Cho nên người tu đạo, không chỉ là tu đạo mà người đọc sách thời xưa, đều cam tâm sống một cuộc sống nghèo khó. Điều này chúng ta cần tỉ mỉ thể hội. Tại vì sao các ngài lại như vậy? Không phải là các ngài không có năng lực, không phải không có trí huệ. Tại vì sao ngài cam tâm sống một cuộc sống thanh bần? Bên trong điều này có đại đạo lý trong đó. Bạn xem Cổng Phu Tử tán thán Nhan Hồi. Nhan Hồi là học trò xuất sắc nhất trong số những học trò của Phu Tử, và cũng là người nghèo khổ nhất. Cuộc sống vật chất tuy là khó khăn, nhưng cuộc sống tinh thần thì rất sung túc. Chúng ta ngày nay chỉ biết mong cầu lạc thú trong cuộc sống vật chất, mà hoàn toàn quên đi cuộc sống tinh thần. Đây là sai lầm lớn của chúng ta. Các bạn nhìn thấy, chúng tôi mang đến băng ghi hình này, lão tu nữ Hứa Triết, 101 tuổi, cuộc sống vật chất của bà thanh bần, nhưng cuộc sống tinh thần lại tràn đầy hạnh phúc. Sáng sớm hôm nay tôi thấy tờ báo mà cư sĩ Lâm mang đến, trong đó có một trang với tiêu đề rất lớn: người chèo đò 109 tuổi. 109 tuổi mà bây giờ vẫn còn chèo đò. Thân thể đó không kém gì so với bà Hứa Triết, vẫn là đang chèo đò. Cả một đời sống một cuộc sống thanh bần. Những người này, họ hiểu được an bần lạc đạo. Mỗi một tôn giáo giảng nói về tu trì đều phải xả bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Trong Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo đều tán thán là thân bần. Thần tiên nhất định là không có gì cả thì họ mới là thần tiên. Phật Bồ Tát cũng là không có gì cả, ba y một bát, đó là thân bần. Bạn thật sự có thể buông xuống vạn duyên thì bạn mới có thể sống một cuộc sống tinh thần cao thượng được. Giống như Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi: một giỏ cơm một bầu nước. Cuộc sống như vậy nếu là người khác thì không chịu đựng được, thế nhưng Ngài Nhan Hồi không thay đổi niềm vui của mình. Cuộc sống của Nhan Hồi vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, vui trong sự hiểu lý. Ngài đã hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, Ngài thấu triệt sự thật của nhân quả báo ứng. Tiền đồ của Ngài vô cùng tươi sáng, Ngài làm sao mà không hạnh phúc được chứ? Phàm phu xa vào danh văn lợi dưỡng trước mắt thì tiền đồ vô cùng tối tăm. Họ không biết. Cho nên tác hại của bè đảng chúng ta cần phải hiểu, nhất định không được làm những sự việc như vậy, không bị những cám dỗ này. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Tỉnh dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.